Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh, cũng hoan nghênh tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng theo dõi ở trên màn ảnh trong buổi sáng hôm nay trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay là cùng đến gần Chúa, và câu gốc được chọn ở trong Isaiah 55 câu thứ 6: Hãy tìm kiếm Chúa đang khi mình có thể gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Làm sao để việc mà chúng ta đến tìm kiếm Chúa có thể làm cho Chúa của chúng ta được vui lòng? Quý vị có nghĩ rằng sự thờ phượng Chúa của mình đến đền thờ này là đang làm Chúa vui lòng hay không? Khi cháu Hồng Ân và Benjamin, con của Thương và Thảo, là các cháu nội của chúng tôi còn nhỏ, thì Thương và Thảo gửi cho tôi chăm sóc cho các cháu trong ban ngày. Tôi để các cháu ở trong phòng, nó có thể xem TV hoặc là nó vẽ, nó làm cái gì đó, tôi thì phải lo công việc nha. Một ngày nọ khi các cháu đang ở trong phòng, tôi lo công việc ở bên ngoài, rồi tôi lên lại trên phòng để tôi xem thử về các cháu là thế nào. Tôi mở cửa phòng tôi ra thì tôi thấy Benji đang ngồi coi TV. Lúc đó Benji mới có khoảng chừng 1 năm tuổi, và Hồng Ân thì khoảng chừng 4 năm tuổi, đang nhảy nhót trên giường, bởi vì TV nó có nhạc của cái phim hoạt hình, cho nên Hồng Ân nó nhảy nhót trên giường. Và khi Hồng Ân nó thấy tôi thì nó reo lên: "Ông nội!" Và nó muốn ôm tôi, cho nên nó nhảy từ trên giường. Cái giường của tôi thì cao lắm, cho nên nó nhảy từ trên giường, nó nhảy đến chỗ của tôi để nó ôm tôi. Nhưng cái khoảng cách cháu đứng ở trên giường tới cái chỗ của tôi thì nó còn hơi xa, cháu không có lường được trước cái khoảng cách. Cho nên khi cháu nhảy tới tôi thì cái chân của cháu nó tuột xuống cái đầu gối của tôi, nó phèo kẹt vào trong cái chân của tôi, nhưng mà cái tay của nó bám không được, cho nên nó phải bị ngã ngửa ra. Thì trong cái giây phút gấp rút như vậy thì tôi phải cúi xuống thật nhanh để tôi chụp lấy cháu, để cháu không có bị đập cái đầu xuống dưới đất. Chính vì cái thao tác mà tôi phải cúi xuống một cách thật nhanh như vậy thì cả ngày hôm đó tôi bị trẹo cái lưng và không có thể làm việc gì, nó đau đớn vô cùng. Hồng Ân muốn cho tôi một cái ôm để bày tỏ về tình thương, cháu thương tôi, nhưng mà thay vì cháu thương tôi thì cháu lại làm đau tôi. Thưa quý vị, khi chúng ta đến đây để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta muốn làm vui Đức Chúa Trời. Nhưng quý vị có nghĩ rằng là sự thờ phượng Chúa của chúng ta sẽ làm vui Đức Chúa Trời hay sẽ làm buồn lòng Đức Chúa Trời? Tôi muốn cùng với các bạn cho em suy nghĩ đến chủ đề cùng đến gần Chúa qua hai câu kinh thánh Chúa đã dùng Esai để khích lệ cho dân sự của Chúa. Và ba điều mà chúng ta sẽ trao đổi, học hỏi với nhau trong buổi sáng hôm nay. Thứ nhất đó là tìm kiếm chứ không tình cờ. Thứ hai đó là từ bỏ chứ không theo đuổi. Và thứ ba đó là đến gần chứ không xa cách. Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa của chúng con đã chấp nhận mỗi đời sống của chúng con. Ngài yêu mỗi cuộc đời của chúng con. Ngài đã bỏ thiên đàng vinh hiển đến đây tìm chúng con, bằng lòng trả giá thay cho chúng con bằng sự chết của Ngài trên thập tự giá, để chúng con được phục hồi địa vị của mình mà được gọi là con của Chúa khi chúng con xác định niềm tin của chúng con nơi Chúa Giê-xu. Xin Chúa giúp cho chúng con những ngày tháng ở trên đất này, chúng con thể hiện niềm tin của mình một cách đúng đắn với những gì lời Chúa khuyên dạy chúng con. Xin ban ơn để chúng con không lấy làm thỏa mãn vì những sinh hoạt tôn giáo của chúng con, vì những hoạt động của chúng con ở trong nhà thờ, nhưng xin cho chúng con có thể thấy được có điều gì đó ở trong cuộc đời của chúng con đang làm cản trở Chúa mà chúng con không biết. Chúa cứu lấy chúng con và cho sự thờ phượng chúng con thực sự trở thành một của lễ mà Chúa vui nhận. Chúng con cảm ơn Chúa. Con dâng thì giờ này và nguyện Thánh Linh Chúa ở giữa chúng con, dạy lời của Ngài cho lòng con và cho ông bà, anh chị em chúng con cùng nghe tiếng Chúa. Con phó thác mọi sự cho Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chúng ta suy gẫm với nhau điều đầu tiên đó là tìm kiếm chứ không tình cờ. Câu gốc của chúng ta ở trong câu 6, nói rằng hãy tìm kiếm Chúa đang khi mình có thể gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Quý vị đọc câu kinh thánh này có thấy lạ không? Một người đã gặp rồi mà sao lại còn khuyên là đi tìm? Một người đã ở gần rồi mà sao lại còn khuyên là kêu? Thưa quý vị, khi Esai viết rằng là hãy tìm kiếm Chúa đang khi mình có thể gặp, hay là hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần, Có thể gặp có phải chăng là bởi vì con người chúng ta khó gặp Chúa lắm không? Không đâu. Lời của Chúa ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7 dạy cho chúng ta là hãy xin thì được, hãy tìm thì gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở. Giê-rê-mi đoạn 29 câu 13 nói rằng các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm ta hết lòng. Nghĩa là Chúa thèm để cho tôi và các ông bạn cho em có thể tìm và gặp gỡ được Chúa. Khi Ê-sôn nói rằng đang ở gần, điều đó có phải rằng là bởi vì Chúa thường ở xa chúng ta không? Không. Chúa không bao giờ ở xa chúng ta cả. Giê-rê-mi đoạn 23 câu 23 Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa xa? Và ở trong sách Ê-sai đoạn 33 câu 13 Chúa nói rằng các ngươi là kẻ ở xa thì hãy nghe việc ta đã làm, các ngươi là kẻ ở gần hãy nhận biết được năng lực của ta. Thưa quý vị, những câu kinh thánh này cho chúng ta thấy rằng thực sự Đức Chúa Trời rất mong đợi tất cả những người con của Chúa ở gần Ngài để khám phá ra về Đức Chúa Trời của mình. Ở gần Chúa chúng ta sẽ khám phá ra năng lực của Chúa. Ở xa Chúa chúng ta vẫn có thể nghe nói về những công việc Chúa đã làm. Thế nhưng đối với dân Israel, Chúa đã lựa chọn họ trở thành một dân tộc thuộc riêng về Ngài, cứu họ ra khỏi cái ấp bị đô hộ cho người Ai Cập làm nô lệ ở tại đó trong cả 430 năm. Bây giờ Chúa đem họ đi về ở trong cái vùng đất hứa mà Chúa đã hứa ban cho tổ phụ của họ. Đáng lẽ đoạn đường chỉ đi trong vòng vài tháng trời là họ từ Ai Cập đi đến được cái xứ Palestine mà Chúa đã hứa. Thế nhưng họ đã phải đi lòng vòng ở trong đồng vắng 40 năm. Một chuỗi thời gian khoảng chừng 4 tháng đã phải đi lòng vòng 40 năm. Tại vì sao? Tại vì phép lạ Đức Chúa Trời đã làm cho họ từng ngày một. Mỗi ngày họ đều ăn bánh manna từ trên trời rớt xuống. Đó có phải là phép lạ không? Họ ăn từng ngày một từ cái ngày khởi hành khỏi biển đỏ đó cho đến cái ngày họ đặt chân vào trong đất hứa. Thế mà lòng của họ vẫn vô tín. Vô tín đến mức độ Chúa phải để họ đi lòng vòng ở trong sa mạc đó 40 năm để cho cái thế hệ vô tín đó phải chết hết. Khi Chúa đã đem họ đi vào ở trong vùng đất hứa mà Chúa đã hứa cùng với tổ phụ của họ, tại đó Chúa đã đánh đuổi tất cả những kẻ thù và cho họ được mở rộng bờ cõi, mở rộng vương quốc của mình. 400 năm ở dưới cái sự cai trị của Đức Chúa Trời mà có những quan sát là những người đại diện Đức Chúa Trời lựa chọn để hướng dẫn cho họ. Kẻ thù luôn luôn tìm cách để khuấy phá nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn dành cho họ sự đắc thắng. Cho đến khi họ ao ước mình có một vua, mình trở thành một dân tộc giống như tất cả những dân tộc khác. Điều đó mặc dù làm buồn lòng Đức Chúa Trời, nhưng Chúa vẫn cho họ một vua. Và trong đời của vua David, trong đời của vua Solomon, thì đất nước Israel đã trở thành một đất nước nổi tiếng trên toàn thế giới. Tất cả mọi dân tộc khắp nơi trên thế giới đều đến ở tại đó để xem về sự giàu có của vua Solomon, để học hỏi về sự khôn ngoan mà Solomon đã nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Trời. Thế nhưng thưa quý vị, chuỗi thời gian họ ở trên đất đó hơn 900 năm, kinh nghiệm biết bao nhiêu phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ. Thế nhưng dân Israel đó hững hờ, vẫn cứ hững hờ, để rồi cuối cùng dẫn đến việc đất nước của họ đã bị kẻ thù đến phá hoại. Họ đã phải bị bắt đi để làm những kẻ lưu đày. Đất nước Israel bị xóa sổ. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời thèm khát những người con của Chúa có thể khám phá về Ngài bằng cách Ngài đã bày tỏ quyền năng ra cho họ. Thế nhưng lòng vô tín nó nằm ở bên trong mỗi con người chúng ta, làm ngăn trở chúng ta trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì vậy có thể chúng ta cảm thấy hãnh diện vì tôi sinh ra trong một gia đình Cơ Đốc. Chúng ta có thể hãnh diện bởi vì tôi biết Chúa cũng 5-7 năm nay rồi. Thưa quý vị, câu Kinh Thánh nói rằng đang khi còn có thể gặp được, đang khi Ngài ở gần, điều đó đang diễn tả điều gì? Điều đó đang nói rằng cái cơ hội thuận tiện để ngày hôm nay chúng ta gặp Chúa là điều mà Chúa vẫn đang khuyên mời đối với những con dân của Chúa. Bởi vì Chúa thấy từ trong lòng của mỗi một người trong chúng ta có những cái đang làm cho chúng ta bị xa cách. Nếu như ngày hôm nay vẫn còn đang có cơ hội, nếu như lúc này vẫn đang là dịp tiện để chúng ta có thể tìm kiếm Chúa, thì quý vị nghĩ rằng là chúng ta có tìm kiếm Chúa không? Hay là thật sự chúng ta vẫn đang có những sự chần chờ? Chần chờ bởi vì còn có nhiều công việc nhà quá, chần chờ bởi vì có nhiều bạn bè chưa tin Chúa, họ không thể nối kết với mình nếu như mà mình sống cho Chúa. Chần chờ bởi vì chúng ta còn có nhiều công việc làm ăn, những cái mà chúng ta còn phải để lại cho con, cho cháu, để chúng nó có cái gì đó ở trong cuộc sống của nó. Thưa quý vị, nếu như chúng ta có thể đến đền thờ để chúng ta gặp gỡ một người nào đó, không ai trong quý vị biết rằng là hôm nay chúng ta đi đến đây thì có lẽ chúng ta gặp được anh chị Tony với Hường ở đây. Hôm nay là tình cờ. Không ai biết được là hôm nay có vợ chồng của Thiên với Alicia đến đây. Sự gặp gỡ này nó là một sự tình cờ. Không ai biết trước được là ngày hôm nay chúng ta gặp ai, phải không? Thưa quý vị, sự gặp gỡ Chúa có là một sự kiện tình cờ đối với các quý vị không? Nhưng Chúa khuyên mời chúng ta là hãy tìm kiếm. Khi nói đến tìm kiếm có nghĩa là một việc làm có mục đích. Sự gặp gỡ nó chỉ là một sự kiện tình cờ, nhưng mà sự tìm kiếm nó là một hành động của tấm lòng. Cái sự gặp gỡ nó chỉ là một sự kiện do cái hoàn cảnh nó tạo ra, nó đem lại cho chúng ta. Nhưng sự tìm kiếm nó là một cái gì mà chúng ta có một mục đích rõ ràng. Vì vậy, khi một người nào đó ở gần, đó là một cái sự kiện tự nhiên nó xảy ra thôi. Nhưng khi quý vị muốn tìm kiếm, quý vị kêu lên, có nghĩa là quý vị đang muốn tạo ra một sự lưu ý. Tôi và quý vị lái xe đi ngoài đường, tình cờ chúng ta có thể thấy một chiếc xe cảnh sát đi bên cạnh mình. Tình cờ chúng ta có thể thấy chiếc xe cảnh sát đi phía sau mình. Nhưng mà không sao, cái đó nó chỉ là một sự kiện tình cờ thôi, mình đâu có chạy quá tốc độ đâu. Nhưng nếu như cái xe đằng sau mình mà nó chớp đèn thì sao? Bắt đầu quý vị đánh trống ở trong bụng rồi, phải không? Khi quý vị nghe một chiếc xe ambulance nó từ xa nó chạy tới mà nó hụ kèn inh ỏi, hay là một chiếc xe cảnh sát mà họ thổi kèn của xe cảnh sát, là nó làm cho chúng ta phải chú ý tới. Bởi vì cái quyền ưu tiên cho các xe đó cần phải được để ý. Vì vậy mà chúng ta phải xem là xe đó nó đến từ hướng nào, chúng ta phải tấp vào lề, chúng ta phải đứng lại để chờ cho các xe đó họ thi hành cái công tác của họ. Nếu như các xe đó không bấm còi thì sao? Cứ đi chạy bình thường. Nhưng mà khi xe nó đã bấm còi kêu lớn lên, có nghĩa là nó muốn tất cả chúng ta cần phải lưu ý. Ê-sai muốn nói rằng hãy tìm kiếm Chúa, có nghĩa là chúng ta đến với Đức Chúa Trời với một mục đích, chứ không phải chỉ là một sự kiện tình cờ. Chúng ta đến đây gặp Chúa thì gặp, mà không gặp thì thôi. Và Ê-sai muốn chúng ta phải kêu cầu Chúa, có nghĩa là muốn cho Chúa phải quan tâm đến cuộc đời của chúng ta, quan tâm đến linh hồn của chúng ta ngay ở trong thời điểm chúng ta đang đến gần với Chúa. Sách Tin Lành Giăng đoạn 6 kể về cái phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều cho đàn dân ăn. Sau khi đàn dân ăn no nê chiều tối rồi, Chúa truyền cho đàn dân trở về, rồi Ngài bảo các môn đệ của Ngài là chèo thuyền để đi qua phía bờ bên kia. Buổi tối đó họ đi, họ gặp sóng gió, nhưng rồi cuối cùng thì Chúa cũng đã truyền cho sóng gió êm lặng, họ qua tới bờ bên kia. Đàn dân họ cũng đi tìm Chúa, nhưng mà họ thì đi theo các lối dọc bờ hồ để họ đi qua. Khi họ gặp Chúa ở bên kia bờ hồ rồi thì họ hỏi Chúa, ủa thầy đến đây khi nào? Chúa nói rằng là các ngươi đến đây tìm ta chỉ vì các ngươi được ăn bánh no nê. Họ nghĩ rằng là tôi đến để nghe Chúa giảng, họ nghĩ rằng là tôi đến để nghe lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ. Nhưng Chúa nhìn thấy trong lòng của họ, Chúa nói rằng các ngươi đến đây chỉ vì được ăn bánh no nê. Dân Israel đang mong đợi rằng mình có một vị vua, một vị vua đó có thể giải quyết được cho cái nhu cầu của dân tộc mình là làm thế nào để thoát khỏi sự đô hộ của người La Mã đường thờ. Họ muốn trở thành một dân tộc độc lập. Và họ thấy rằng Chúa làm được nhiều phép lạ quá, Chúa giảng hay quá, bây giờ bầu Chúa lên làm vua, Chúa sẽ giải phóng dân tộc của họ ra khỏi sự đô hộ của người La Mã. Nhưng Chúa Giê-xu đến thế gian không cho mục đích đó. Họ có những nhu cầu về vật chất, nhưng Chúa Giê-xu đến thế gian này là vì nhu cầu của linh hồn. Bởi vậy, họ có thể gặp Chúa Giê-xu là một đấng ban cho họ thức ăn. nhưng họ không nhận biết rằng Chúa Giê-xu đến là để ban cho họ sự sống. Họ có thể gặp được Chúa Giê-xu bằng xương, bằng thịt, nhưng họ không nhận biết được rằng Chúa Giê-xu đó là Đức Chúa Trời ở trong xác thịt. Sự tìm kiếm của họ không có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Sự đi theo để lắng nghe giảng dạy lời Chúa của họ là vô ích trước mặt Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh kể cho chúng ta câu chuyện của một người phụ nữ bị bệnh mất huyết 12 năm trời, đau khổ về tình trạng bệnh tật của mình, đi nhiều thầy thuốc nhưng mà không được sự chữa lành. Cho đến một ngày bà nghe Chúa Giê-xu đi ngang qua chỗ đó, bà đi theo đám đông và có một tư tưởng nảy sinh ở trong đầu của bà rằng nếu như mình đến chỗ của Chúa Giê-xu mà mình đụng vào cái tà áo của Chúa ở bên dưới thôi, mình sẽ được lành bệnh. Việc đó đã làm cho bà chen lắm ở trong đám đông, đi đến gần Chúa Giê-xu từ phía sau, bà rờ vào đến cái trôn áo của Chúa, lập tức bệnh của bà được sự chữa lành. Chúa Giê-xu quay lại mà hỏi rằng ai đã sờ đến ta? Các môn đồ nói rằng thưa Chúa, người ta đang chen lấn Chúa đông như thế này mà Chúa hỏi ai sờ đến nhà làm sao biết được. Nhưng Kinh Thánh nói rằng Chúa cảm biết được có một thứ năng lực xuất ra từ trong mình. Nghĩa là cái đụng chạm của người phụ nữ mất huyết này là một sự đụng chạm của một tấm lòng tìm kiếm Chúa. Như sự đụng chạm của những đám đông chung quanh Chúa, đám đông chen lấn đó chỉ là những thứ đụng chạm tình cờ, không có ý nghĩa. Bởi vì năng quyền của Đức Chúa Trời không thể đụng đến những con người đã được. Vì vậy tôi và các ông bạn chị em, khi chúng ta đến đây để tìm kiếm Đức Chúa Trời, có thể đây chỉ là một thứ sinh hoạt tôn giáo quen thuộc của mình, ngày Chủ nhật thì đi nhà thờ. Nhưng trong lòng của tôi và các ông bạn chị em có ao ước rằng là tôi đến đây để kinh nghiệm được sự sống của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của mình không? Hay đây chỉ là một thứ sinh hoạt truyền thống của chúng ta, từ lâu nay nó quen như vậy rồi? Tôi và quý vị đến đây vì lý do gì? Chúa đang nhìn thấy mọi tâm lòng của chúng ta. Giống như đám đông đến với Chúa để hỏi Chúa rằng thầy đến đây từ lúc nào? Họ dường như muốn tỏ ra cho Chúa rằng thưa Chúa, tôi có mặt ở đây nè, tôi đang tìm kiếm Chúa nè, tôi đang trông đợi để nghe Chúa giảng dạy nè. Nhưng mà Chúa nói điều gì? Các người đến đây chỉ vì đồ ăn. Vì vậy trong đời sống của tôi và các bạn cho em, sự gặp gỡ Chúa nó có thể chỉ là một sự kiện tình cờ ngày Chủ nhật chúng ta đến đây trong những sinh hoạt của mình, hay chúng ta đến đây với một mục đích rõ ràng. Nếu như việc tìm kiếm Chúa của chúng ta đến đây với một mục đích rõ ràng, quý vị có nghĩ rằng là mình sẽ tiếp tục đi nhóm trẻ không? Quý vị có nghĩ rằng là chúng ta đi cũng được mà không đi cũng được không? Điều đó nó sẽ không thể. Bởi vì cái cách chúng ta tìm kiếm Chúa nó sẽ nói lên được rằng cái lòng của chúng ta nó có nhu cầu ở trong việc tìm kiếm Đức Chúa Trời hay không. Và Chúa đang dùng tiên tri của Ngài để nói rằng hãy tìm kiếm đang khi mình có thể gặp được, đang khi vẫn còn cái dịp tiện Chúa vẫn dành cho mình đó. Xin Chúa cho chúng ta có thể tìm kiếm Chúa. Mà Đức Giê-hô-va nói rằng kẻ tìm Chúa hết lòng thì sẽ được gặp Ngài. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta không chỉ đến đây chỉ vì một cái sinh hoạt bình thường của tôi và các bạn kia, nhưng việc chúng ta đến gần Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta cảm biết ra được một cái nhu cầu đói khát trong tâm linh của chúng ta. Mà chúng ta nhận biết được rằng nếu chúng ta đến đây mà chúng ta không gặp Chúa được thì linh hồn của chúng ta chết. Nó giống hệt như việc nếu tôi và quý vị không ăn, chúng ta sẽ chết đói. Nếu tôi và quý vị không uống, chúng ta sẽ chết khát. Nếu chúng ta không gặp được Chúa Giê-xu của chúng ta, linh hồn của chúng ta sẽ bị chết. Và xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được đó là một nhu cầu thật trong đời sống của mình. Nếu đó là nhu cầu thật của đời sống chúng ta, thì xin Chúa giúp cho tôi và quý vị đến giờ nhóm chúng ta vào trong này, đừng có còn ở ngoài kia nói chuyện kéo dài. 6 giờ nhóm chúng ta nói được không? Được. Nhưng nhiều khi chúng ta cảm thấy cái việc nói dường như nó chưa hết chuyện, nó cần hơn là cái việc mình phải đi vào đây nhóm ở trong đền thờ. Xin Chúa là đấng thấy trong lòng của tôi và các bạn chị em, giúp cho chúng ta có thể nhìn thấy được động cơ thực sự chúng ta đến đây là để tìm và gặp được Đức Chúa Trời. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp. Chúa có thấy chúng ta tìm để được gặp không? Hay chỉ đến như là một thứ tình cờ của sinh hoạt tôn giáo? Điều thứ hai chúng ta sẽ dẫn với nhau đó là từ bỏ chứ không theo đuổi. Chúa nói rằng kẻ ác hãy từ bỏ đường lối mình, người bất chính hãy từ bỏ ý tưởng của mình. Khi Chúa nói đến đường lối có nghĩa là một cái gì mà nó còn ở trong tư tưởng, nó còn ở trong cái sự toan tính ở trong lòng đó. Nó là một cái mưu kế mà mình đặt ra chưa có hành động. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng có thể thấy được cái mưu kế từ phía trong lòng của một người. Đức Chúa Trời là đấng có thể đọc được suy nghĩ của một người trước khi người đó nói ra hoặc là trước khi người đó hành động. Vì vậy Chúa nói rằng hãy từ bỏ đường lối mình hỡi những kẻ ác. Hãy từ bỏ ý tưởng của mình hỡi những người bất chính. Mặc dù cái điều đó nó chỉ còn là ở trong suy nghĩ thôi, nhưng Đức Chúa Trời là đấng có thể nhìn thấy. Tôi và các ông bà anh chị em chỉ có thể nhìn thấy sự sai lầm của một người khi nào người đó bày tỏ ra bằng một hành động, bày tỏ ra bằng một lời nói. Nếu không, chúng ta không thể thấy được. Nhưng Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng thì khác. Ngài là đấng có thể nhìn thấy từ phía trong lòng của mỗi người và trong suy nghĩ của mỗi người. Vì vậy điều gì sai thì ngay từ phía trong lòng Đức Chúa Trời đã lên án chúng ta rồi. Ngài không chờ cho chúng ta có hành động tội lỗi thì lúc đó mới lên án. Và đối với Chúa, một kẻ được gọi là ác, một kẻ được gọi là người bất chính, đó là một người thù nghịch đối với Đức Chúa Trời. Khi tôi và các ông bạn cho em đang có những cái mưu ác, đang có những cái tư tưởng gọi là bất xứng đối với Đức Chúa Trời, thì chúng ta đang trở thành kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa không lên án, Chúa không sửa phạt chúng ta lập tức. Chúa cho chúng ta đang khi vẫn còn có dịp tiện, đang khi vẫn còn có cơ hội, hãy làm gì? Hãy từ bỏ. Từ bỏ cái mưu ác ở trong lòng của mình đã định. Từ bỏ cái sự bất chính ở trong tư tưởng của mình. Khi tôi và các anh bạn cho em từ bỏ, nó đòi hỏi đời sống của chúng ta phải trả giá. Chúng ta chỉ bằng lòng trả giá để từ bỏ khi nào chúng ta cảm nhận được rằng cái tư tưởng của mình ở trong lòng là ác. Cái sự suy nghĩ trong đầu của chúng ta nó là bất chính, là xấu xa, là không làm vừa lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không nhìn thấy điều đó, chúng ta sẽ không từ bỏ được. Vì vậy đời sống của chúng ta cần phải đến gần Đức Chúa Trời để có thể thấy được cái gì là cái ác, cái gì là cái gọi là bất chính trong đời sống của chúng ta để chúng ta từ bỏ. Mà khi tôi và các bạn chứ phải từ bỏ những điều mà chúng ta đã từng cưu mang nó, thưa quý vị, nó đau đớn lắm. Nhưng nó là cần thiết cho cuộc đời của chúng ta. Khi một người nào đó mà họ bị một cái chứng bệnh ung thư, có lẽ họ không muốn để phải đi xạ trị, chữa bằng dòng điện hay là chữa bằng hóa trị những cái loại thuốc để cho vào cơ thể. Bởi vì khi họ chữa bằng xạ trị nó đau đớn lắm. Bởi vì khi họ chữa bằng hóa trị nó mệt cơ thể lắm lắm. Nhưng tại sao họ bằng lòng để có thể đến với bác sĩ mà nhận lấy hóa trị hay xạ trị đó? Là bởi vì họ muốn loại bỏ cái vi trùng ung thư ra khỏi cơ thể của mình. Khi một người nào đó bị nhiễm trùng một cái đầu ngón chân, một cái đầu ngón tay và nó bị hoại tử, có nghĩa là cái phần thịt đó nó bắt đầu chết đi và nó đen lại. Nếu mà đi bác sĩ thì bác sĩ sẽ yêu cầu ngay là chúng ta phải tháo cái khớp ngón tay đó. Nếu mà để lâu một chút thì sao? Phải tháo khớp cái bàn chân hay là tháo khớp cái bàn tay đó. Nếu để lâu hơn một chút thì sao? Phải tháo khớp ngay cái đầu gối hay là tháo khớp ngay cái cùi chỏ. Những cái sự từ bỏ đó là một điều đau đớn, nhưng đó là những việc phải làm. Bởi vì không làm thì sao? Cái vi trùng hoại tử đó nó sẽ đi vào trong cơ thể và nó giết chết chúng ta. Cho nên có nhiều người đã trễ nải ngay từ khi bắt đầu có cái vi trùng hoại tử nó đã thâm nhập vào trong ngón chân của họ. Họ hy vọng rằng có thể được sự chữa lành, nhưng cuối cùng thì đã phải lấy nguyên cái chân của người đó ra chỉ vì sự trễ nải mà thôi. Cho nên đây là điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi một người rằng đang khi còn có cơ hội, đang khi còn có dịp tiện thì hãy đến gần với Chúa. Bởi vì Chúa không muốn chúng ta trễ nải, Chúa không muốn cho chúng ta phải chết dần cái đời sống của mình. Chúa muốn rằng ngay khi bắt đầu có những lý do mà nó phá hoại trên đời sống của chúng ta đó thì hãy đến gần Chúa.
Một người đến gần Đức Chúa Trời bởi vì người đó cảm biết được rằng Chúa là ưu tiên ở trong cuộc đời của mình. Và khi chúng ta cảm nhận được là Chúa ưu tiên trong đời sống của mình, thì chúng ta dễ dàng để loại bỏ những cái lý do khác mà nó làm cho chúng ta không dành sự ưu tiên cho Đức Chúa Trời được. Khi Đức Chúa Trời đã trở thành quan trọng trong đời sống của mình, thì cho dù đó là lý do gì, quý vị cũng đều cảm thấy nó đều là thứ yếu đối với Đức Chúa Trời cả. Cách đây 2 tuần, khi buổi sáng Chủ nhật tôi vừa ngủ dậy, tôi đi ngang qua cái thùng nấu nước của mình, thì tôi nghe nó sôi ào rầm 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 ở trong đó. Tôi mở ra, tôi thấy nguyên cái thùng nước nó trào nước ra, nó bể cái thùng. Đó là một việc cần thiết phải làm. Nhưng thưa quý vị, tôi có cần để phải làm ngay buổi sáng Chủ nhật không? Nếu như buổi sáng đó tôi thấy rằng đây là việc cần thiết, thì có lẽ 2 tuần trước đây chúng ta không có buổi nhóm buổi sáng hôm đó. Tôi phải sửa thùng nước nóng của tôi, quý vị vui lòng ở nhà. Nhưng thưa quý vị, tôi làm việc đó trễ hơn được không? Được chứ. Tôi có thể sửa thùng nước cho buổi chiều, tôi có thể sửa thùng nước buổi tối, tôi có thể sửa thùng nước vào ngày thứ hai, thứ ba, lúc nào cũng được. Cho nên việc cần làm lúc đó là gì? Tôi chỉ khóa cái nước lại và tôi đi đến nhà thờ bình an. Thưa quý vị, khi đời sống của chúng ta có một sự khao khát về Chúa, thì cái việc từ bỏ những cái gì mà gọi là quan trọng của mình, nó sẽ trở thành thứ yếu. Khi chúng tôi còn ở Việt Nam, nhà thờ người Kinh thì được nhóm họp, nhưng mà người dân tộc thì họ bị cấm nhóm, họ không có nhà thờ. Và những người dân tộc mà họ muốn đi ra để nhóm với chúng tôi đó, thì ngay từ buổi tối thứ bảy hay là chiều thứ bảy là họ phải đi bộ từ trong làng của họ đi ra. Có những làng họ đi bộ tới khoảng chừng 10 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Và khi họ tới rồi thì họ ngủ ở đâu? Họ ngủ ở ngoài cái hành lang nhà thờ, để sáng họ có thể vào trong đền thờ mà họ thờ phượng Đức Chúa Trời được. Và có những người nhóm xong rồi họ nhịn đói rồi đi bộ trở về làng của mình. Tại sao họ có thể làm được những việc đó? Bởi vì cái nhu cầu thờ phượng Đức Chúa Trời của họ là ưu tiên. Vì ưu tiên cho nên họ nhịn đói được. Vì ưu tiên cho nên họ đi sớm được từ ngày thứ bảy để thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì ưu tiên cho nên họ ngủ ngoài sân nhà thờ đó cũng được. Đối với họ tất cả mọi sự đều là thứ yếu, bởi vì sự thờ phượng Đức Chúa Trời là cao cả nhất trong cuộc đời của họ. Cho nên trong đời sống của chúng ta, từ bỏ là một trong những cái điều kiện mà Chúa Giê-xu đã đặt ra đối với tất cả những con người theo Chúa. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 16:24, Chúa nói rằng là người nào muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Khi Chúa nói điều đó, đó không phải là sự lựa chọn, muốn vác thì vác, muốn từ bỏ thì từ bỏ. Không, đây là đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Kẻ không dám vác thập tự giá, kẻ không dám từ bỏ, Chúa Giê-xu không chấp nhận. Vì vậy trong đời sống của chúng ta hãy suy nghĩ rằng có một cái thứ gì đó trong đời sống của chúng ta mà chúng ta quan tâm hơn là sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Đôi khi có những người nói rằng, mục sư ơi, hôm nay tôi không có đi nhóm được, tôi ở nhà tôi sửa nhà. Có những người nói tôi ở nhà hôm nay tôi phải học thi quốc tịch, sắp thi quốc tịch rồi. Có những người nói tôi ở nhà tôi phải học thi bằng lái xe, để trong tuần tôi thi lái xe. Hoặc là học vấn, tôi cần phải học, sắp thi rồi. Tôi nghĩ rằng là chúng ta thờ phượng ở đây từ 10 giờ đến 12 giờ, bao lâu? 2 tiếng đồng hồ. Thành phố chúng ta ở đây rất nhỏ, từ nhà quý vị đến đây mất bao nhiêu? 2 tiếng đồng hồ không? 3 tiếng đồng hồ không? Không, 30 phút là xa lắm. Có nghĩa rằng là nếu chúng ta từ nhà đến đây thờ phượng Chúa trong 2 tiếng đồng hồ, và quý vị đi về, quý vị mất bao nhiêu? 3 tiếng đồng hồ. Tiếc với Chúa 3 tiếng đồng hồ có làm cho quý vị thi đạo không? Tiếc 3 tiếng đồng hồ với Chúa có làm cho cái nhà quý vị nó đẹp hơn không? Nhưng thưa quý vị, nhiều khi chúng ta cư xử với Chúa như vậy đó. Không dám từ bỏ, chỉ vì chúng ta muốn công việc của mình nó được hoàn tất. Nhưng kẻ không dám từ bỏ thì không xứng đáng đối với nước thiên đàng. Bởi vì Chúa muốn cứu chúng ta đó, Ngài đã phải từ bỏ vinh hiển. Ngài đã phải từ bỏ ngôi trời để trở thành một con người. Mà đó có phải là việc Chúa bị bắt buộc không? Không, đó là việc làm tự nhiên bởi tình thương. Nhưng Chúa đã phải từ bỏ trước khi Chúa cứu đời sống chúng ta. Nhưng chúng ta có thể không dám từ bỏ khi chúng ta đến để được cứu. Trong đời sống tôi và các ông bạn chị em, từ bỏ không có nghĩa là chúng ta không quan tâm. nhưng mà nó phải được đặt sau Chúa Giê-xu của chúng ta. Ngài là trên hết, Ngài là ưu tiên hơn hết. Vì vậy Thiên Chúa cho chúng ta suy gẫm lại rằng có lý do gì đó mà làm cho sự thờ phượng của chúng ta nó có thể không đều đặn hàng tuần được. Có lý do gì đó mà có thể là cái tinh thần phục vụ Chúa của chúng ta nó có lúc thì có lúc thì sôi nổi nhiệt tình, có lúc thì chẳng muốn làm gì cả. Thưa quý vị, khi một người đặt Chúa trở thành ưu tiên trong đời sống của mình thì người đó sẽ sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì của mình để được hưởng Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là ánh sáng, mà hễ cái vật gì mà đem đến gần với ánh sáng thì càng đến gần ánh sáng chừng nào càng thấy cái vật đó nó dơ bẩn chừng đó. Vì vậy sự tìm kiếm Chúa và sự đến gần Chúa của chúng ta mới làm cho chúng ta nhận biết rằng Chúa ơi, cái suy nghĩ của con nó là bất chính, cái lối hành động của con nó là gian ác ở trước mặt Đức Chúa Trời, và chúng con cần phải từ bỏ những điều này. Chúa soi sáng để tôi và các ông bạn cho em từ bỏ, chứ không tiếp tục theo đuổi những cái điều mà bản thân của chúng ta nghĩ rằng nó là đúng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Hàng ngày chúng ta đọc cái bản Kinh Thánh cầu nguyện, trong cái lời cầu nguyện chung đó là xin Chúa cứu con khỏi điều ác. Quý vị đọc bài Kinh Thánh đó, nhưng mà quý vị có nghĩ điều ác đó là cái gì không? Nhiều khi chúng ta cầu nguyện nhưng mà chúng ta thấy lời cầu nguyện đó nó vô nghĩa, bởi vì tôi có làm gì ác đâu. Phải không? Quý vị hiền quá mà, dễ thương quá mà. Nhưng Kinh Thánh định nghĩa cho chúng ta về điều ác đó là gì? Chữ thiện và ác ở trong Kinh Thánh nó không có nghĩa là một việc làm có đạo đức hay là một việc làm vô đạo đức. Nhưng chữ thiện và ác ở trong Kinh Thánh nó có nghĩa là việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay không theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa kể cho chúng ta một cái câu chuyện về một người chủ giao cho một đầy tớ 5 ta lân, 2 ta lân, 1 ta lân. Người nhận lãnh 5 ta lân theo tài của mình đi ra làm lại 5 ta lân về, chủ khen ngợi ngay: tốt, giỏi, ngươi đã làm cho ta vui, hãy đến để hưởng cái niềm vui đó. Người nhận lãnh 2 ta lân cũng đi ra làm lại, đem đến cho chủ 2 ta lân khác, chủ cũng khen: tốt, giỏi, ngươi làm cho ta vui, hãy đến hưởng sự vui mừng đó. Nhưng người nhận lãnh 1 ta lân thì làm gì? Đem đi giấu ta lân của mình. Người đó có làm mất ta lân không? Không. Chủ về: thưa chủ, ta lân của chủ con trả cho chủ nè. Huề phải không? Nhưng chủ nói gì? Hỡi đầy tớ biến nhát và gian ác. Làm gì đối với cái người đầy tớ đó? Quăng nó ra chỗ khóc lóc. Người đầy tớ này đâu có làm mất tiền của chủ đâu. Nhưng người đầy tớ này không làm theo ý của chủ thì đầy tớ đó trở thành đầy tớ biến nhát và gian ác. Bởi vì chủ biết tài khi chủ giao. Chủ biết mỗi một người trong chúng ta Chúa giao cho điều gì để chúng ta có thể đóng góp cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và khi tôi và quý vị làm việc không theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì đó là những đầy tớ gian ác ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nên xin Chúa cho chúng ta khi cầu nguyện bài cầu nguyện chung xin cứu con khỏi điều ác, chúng ta phải hiểu điều ác đó là điều gì. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau: đến gần khi không bị xa cách. Câu 7 phần B nói rằng hãy trở lại cùng Chúa vì Ngài thương xót ngươi. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời vì Ngài tha thứ dồi dào. Thưa quý vị, trở lại tức là quyết định của một người mà đã từng bỏ đi. Đến gần đó là quyết định của một người đang còn biết mình ở cách xa. Dù một người đang ở với Chúa rồi bỏ đi, hay dù một người đang còn ở chỗ cách xa Đức Chúa Trời, đó đều là tình trạng nguy hiểm của mọi người. Tôi và các anh bạn trên chỉ muốn đến gần Chúa khi nào chúng ta nhận ra có một cái khoảng cách giữa con và Chúa. Cái khoảng cách đó có thể là công ăn việc làm của chúng ta. Cái khoảng cách đó có thể là bạn bè của chúng ta. Cái khoảng cách đó có thể là sự yếu mệt trong cơ thể của chúng ta. Nó làm cho chúng ta không muốn đến gần với Đức Chúa Trời. Cái mà chúng ta đã xem Chúa không còn là ưu tiên nữa, nó sẽ trở thành một thứ khoảng cách làm cho tôi và các ông bà anh chị em không thể đến với Chúa một cách đều đặn nữa. Và thưa quý vị, một trong những cái điều làm cho cái khoảng cách giữa tôi và các ông bà anh chị em đối với Chúa nó xảy ra nhiều nhất đó là khi trong đời sống của chúng ta xảy ra một thứ hoạn nạn nào đó, xảy ra một sự thử thách nào đó, ma quỷ có thể gieo tất cả những điều đó, và điều đó đã trở thành lý do làm cho nhiều người xa cách Đức Chúa Trời. Tại sao tôi tin Chúa mà Chúa cứ để tôi bệnh hoài không chữa? Tại sao tôi tin Chúa mà việc làm đi kiếm hoài không ra? Tại sao tôi tin Chúa mà tôi đi về tôi lại bị đụng xe? Thưa quý vị, tất cả những lý do đau khổ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta thường đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, tại Chúa cả. Nhưng theo quý vị, Kinh Thánh nói rằng hãy đến gần, hãy trở lại. Tại sao Chúa kêu gọi điều đó? Bởi vì cái việc chúng ta trở lại và chúng ta đến gần Đức Chúa Trời đó sẽ làm xoa dịu cái vết thương ở trong lòng của tôi và các bạn. Có một người phụ nữ mang tên là Joni Areston Tudor. Năm 1967, khi người phụ nữ này đang cưỡi ngựa để đi đến cái vùng bay gọi là Chesapeake Bay, tức là một cái vùng mà nó nằm ở trong cái eo biển ở Virginia, thì cô ta dự định là mình sẽ lặn nhảy từ trên cao nhảy xuống. Nhưng không ngờ rằng cái chỗ mà cô chọn nhảy xuống đó nó lại là một vùng nước cạn và ở dưới đó có đá ngầm. Cho nên cô nhảy xuống thì cái trầu của cô nó đã bị đập vào trong đá, làm cho cô bị mê man bất tỉnh. Người ta đem cô đi vào ở trong bệnh viện rồi thì từ đó trở đi cô đã bị chấn thương và cô phải ngồi ở trên xà lăn. Cô cảm thấy rất là cay đắng đối với Đức Chúa Trời. Tại sao? Tại sao Chúa để cho việc này xảy ra đến với con? Có một người mới nói chuyện với cô và nói rằng bạn bị bại liệt, nhưng mà Chúa Giê-xu Ngài cũng bị bại liệt, bạn biết không? Cô tức tối và cô nói rằng Chúa Giê-xu nào mà bị bại liệt? Người đó nói rằng là Chúa Giê-xu bị bại liệt ở trên thập tự giá đó. Khi Đức Chúa Trời đấm lên Chúa Giê-xu trên thập tự giá, Ngài không nhúc nhích nổi. Ngài chỉ có thể ở trên thập tự giá đó và chấp nhận con đường của Đức Chúa Cha thôi, chứ Ngài không có nhúc nhích được nổi. Cô Johnny bắt đầu hiểu được lời của người bạn mình và bắt đầu cuộc đời của cô hiểu được thế nào là tình yêu của Đức Chúa Trời. Cái chuyến lặn năm 1967 đó của cô đã đặt cho cô ngồi ở trên một chiếc xe lăn tay suốt cuộc đời của cô. Nhưng kể từ ngày mà cô ở trên cái chiếc xe lăn của mình thì có nhiều cái sự biến đổi trong đời sống của mình. Tay chân của cô không có hoạt động được. Cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa vẫn còn cho cái cổ của cô hoạt động được. Và từ đó trở đi thì cô dùng cái miệng của mình để cô có thể vẽ những bức tranh. Những bức tranh của cô trở thành những bức tranh nổi tiếng. Bởi vì người ta nói rằng cô là một người có thể dùng miệng mà vẽ, nhưng mà vẽ được những tranh rất là nổi tiếng. Cô đã từng giữ một cái chương trình phát hành ở trên TV. Cô đã viết ra khoảng chừng 17 cái cuốn sách khác nhau để chia sẻ cho những người ở trong những cái hoàn cảnh hoạn nạn khó khăn giống như là cô đã từng trải qua. Những người bị bại liệt, cả thế giới này đều biết về những cái chương trình dự phần đó của cô, và cô trở thành một người bạn cho tất cả những kẻ ở trong chỗ của sự khốn cùng. Có một lần nọ, có một người đàn ông đến với cô, và người đàn ông này cũng đối diện với một cái tai nạn, và ông cũng đặt một cái câu hỏi: tại sao Đức Chúa Trời lại để tai nạn này xảy ra cho đời sống của tôi? Thì cô Johnny này đã chia sẻ cái kinh nghiệm của chính bản thân mình với cái người đàn ông đó, và nói rằng nếu như mà Đức Chúa Trời mà Ngài giải thích cho tôi về lý do tại sao Ngài để cho tôi ở trong những cái sự kiện như thế này, thì tôi nghĩ rằng cái điều đó chẳng khác nào như Đức Chúa Trời đang tuôn đổ hàng triệu gallon lẽ thật đi vào trong cái đầu óc nhỏ chút xíu một ounce của tôi. Chúng ta không thể hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời cho dù chúng ta đang đối diện với những nan đề. Nhưng thưa quý vị, cuộc đời của cô Johnny Erickson Tada ngày hôm nay đã trở thành một cuộc đời mà nó tác động trên lòng của nhiều người khác. Cô trở thành một người có giá trị. Kể từ khi Chúa đã làm cho cuộc đời của cô đến gần Chúa thì cái quan điểm sống của cô nó thay đổi. Cô không còn suy nghĩ mình là một con người bại liệt. Một con người mà nhìn thấy mình bại liệt thì nghĩ rằng cuộc đời mình tàn phế hết rồi, phải không? Nhưng đối với cô Tada, đối với cô Johnny này thì tất cả mọi sự dường như mới bắt đầu. Cô trở thành một họa sĩ nổi tiếng vẽ bằng miệng. cô trở thành một người viết sách nổi tiếng, một người diễn thuyết nổi tiếng. Và tôi nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời không cho phép những cái sự kiện này xảy ra, thì có lẽ Johnny chỉ là một cô gái bình thường lớn lên, lập gia đình, lấy chồng, đẻ con rồi hết. Nhưng chính Đức Chúa Trời để cho những sự kiện này xảy ra mà Johnny trở thành một người có tên tuổi. Quý vị có thể thấy cô ở trong những chương trình TV. Và trong những chương trình đó, cô dùng chính cái kinh nghiệm của mình để nói lên về việc Đức Chúa Trời đã làm như thế nào. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời, Ngài chấp nhận chúng ta đến gần, Ngài chấp nhận chúng ta trở lại, nó không phải tại vì tôi hay quý vị tốt, không phải tại vì tôi hay quý vị có xứng đáng hay không. Nhưng Chúa nói điều gì? Hãy đến gần bởi vì Chúa có lòng thương xót. Hãy đến gần bởi vì Chúa có sự tha thứ dồi dào. Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy tất cả những cái khoảng cách đã làm cho đời sống tôi và các bạn cho em bị ngăn cách đối với Chúa. Mà khi cuộc đời chúng ta bị ngăn cách với Chúa thì cuộc đời đó không đem niềm vui cho gia đình. Cuộc đời đó không đem vui được cho bà con của mình. Không đem được niềm vui đến cho bạn hữu của mình. Hay là cho những con người đau khổ khác. Nhưng khi chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời, ngay cả lúc giữa những hoạn nạn đó, chúng ta vẫn thấy nó là một cái gì đó mà nó tưng bừng, một cái gì đó mình vinh hiển Đức Chúa Trời bày tỏ ra cho đời sống của chúng ta, giống như cuộc đời của cô Johnny Erickson Tada này. Xin Chúa cho tôi và các bạn chị em có thể cảm nhận được sự thương xót của Chúa, sự tha thứ dồi dào của Chúa trên đời sống của chúng ta, để đời sống của chúng ta trở thành những con người sống có giá trị cho Đức Chúa Trời. Hãy tìm kiếm Chúa đang khi mình có thể gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Đó là cơ hội của chúng ta. Đó là việc cần phải làm chúng ta trong ngày hôm nay. Và xin Chúa cho chúng ta hãy làm việc đó với tất cả tấm lòng của mình. Kính mời toàn thể hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại câu gốc của chúng ta. Suy nghĩ đến những điều mà Chúa nhắc nhở cho chúng ta trong ngày hôm nay. Và đừng để một khoảng cách nào làm cho chúng ta bị cách xa với Chúa của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc. Hãy tìm kiếm Chúa đang khi mình có thể gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Con cảm ơn Đức Chúa Trời của chúng con, vì không ai hiểu chúng con bằng Chúa Giê-xu. Không ai biết rõ cuộc đời của chúng con bằng Chúa Giê-xu. Nhiều lúc chúng con không thể hiểu về chính bản thân của mình, nhất là khi chúng con đối diện với những sự cám dỗ nào đó mà ma quỷ đưa đến với cuộc sống của chúng con. Có thể là qua công ăn việc làm của chúng con, có thể là qua bạn hữu của chúng con, có thể là những cái bận rộn nào đó trong gia đình mà Chúa ơi, chúng con cảm thấy rằng mình không có thời giờ cho Đức Chúa Trời được. Nhưng dường như Chúa vẫn nhẫn nại để chờ đợi chúng con. Nhiều lúc cuộc đời chúng con đối diện với những sự tai ương của bệnh tật, của những kinh tế khó khăn, hay những trở ngại nào đó khi tình cảm gia đình của chúng con có những sự đổ vỡ. Và Chúa ơi, có những lúc chúng con có thể có những sự va chạm với những bạn hữu, với những anh em khác trong cùng niềm tin, và điều đó làm cho chúng con chán nản, chúng con xa cách Đức Chúa Trời. Nhưng xin Chúa cho chúng con nhớ đến điều Chúa khuyên bảo chúng con trong ngày hôm nay là chúng con cần phải tìm kiếm Chúa đang khi chúng con còn có thể gặp được. Chúng con đến gần với Ngài đang khi Chúa vẫn còn ở gần với chúng con. Xin tập tành cho chúng con để chúng con thấy rằng chúng con đến gần với Chúa, chúng con tìm kiếm Chúa. Đó là cách để chúng con có thể thấy được trong chúng con đã có những lối ác nào. Trong chúng con đã có những sự bất chính nào làm cản trở chúng con đối với Đức Chúa Trời. Và Chúa ơi, chính việc chúng con đến gần với Đức Chúa Trời sẽ giải tỏa tất cả mọi nan đề trong đời sống của chúng con. Nên con cầu nguyện thì Chúa cho đời sống của chúng con trở thành một đời sống vui mừng, và đem được sự vui mừng của Chúa đó để chia sẻ cho tất cả những người khác trong gia đình của mình, trong bà con của mình, trong bạn hữu của chúng con. Lạy Chúa, xin sự sống của Chúa Giê-xu tái thể hiện lại trong mỗi đời sống của chúng con. Khi chúng con đến gần, xin cho chúng con được gặp Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa cứu chúng con ra khỏi những thứ sinh hoạt truyền thống làm cho chúng con cứ đến nhà thờ nhưng không thể nào gặp Chúa. Chúa cứu chúng con khi chúng con chỉ gặp những bạn hữu của mình nhưng mà cuộc đời chúng con không thể nào gặp được Chúa Giê-xu. Chúa ơi, gặp gỡ Chúa Giê-xu mới biến đổi được cuộc đời này. Nên xin Chúa giúp cho chúng con có thể thật sự tìm và gặp được Chúa, bởi vì Ngài thèm khát những con người đến gặp gỡ Ngài.
Và Chúa hứa với chúng con, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Xin Chúa giúp cho chúng con hiểu lời của Chúa buổi sáng hôm nay, để chúng con tôn trọng những cái cơ hội mà Chúa vẫn còn dành cho chúng con trong sự gặp gỡ Ngài. Xin giúp đỡ để chúng con thấy được Chúa là ưu tiên hơn hết trong tất cả mọi sinh hoạt của cuộc đời của chúng con. Và nếu chúng con mất Chúa, chúng con cũng sẽ mất tất cả. Chúng con dâng lời biết ơn về những gì Chúa khuyên nhắc cho chúng con, và xin lời của Chúa động lại trong mỗi tâm linh của chúng con để dẫn dắt chúng con từng ngày sống trên đất này. Con cảm ơn Chúa. Con gửi gắm tất cả những ông bà, anh chị em yêu dấu của chúng con tại đây trong vòng tay, vòng ẩm của Chúa, và Chúa hướng dẫn cho cuộc đời còn lại của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.